ly hạ trùng dương cúc, chi đầu thục khí oanh. Dịch là cúc trùng dương dưới dậu, oanh hót khéo đầu cành. Cảnh đẹp thiên nhiên là chân lý vĩnh cửu, tự nó đẹp, không có quá khứ, hiện tại, vị lai. Không cần phân biệt suy luận mà thấy ngay cái đẹp của cúc vàng mọc dưới hàng rào xanh biếc, của con chim oanh hót líu lo một cách thành thạo ở đầu cành. Phật chủ trương đạt đến giác ngộ, thể nhập chân lý, minh tâm kiến tánh, còn thánh thì hành động đến mức vô tư, tòng tâm sở dục bất du cũ. Hai con đường thực hiện vũ trụ và nhân sinh, thể và dụng, đẹp như cúc vàng hay như chim hót. Văn học nghệ thuật diễn tả đến chỗ này thì thật là tuyệt diệu. Vị tăng kia chưa hiểu, nhờ sư giảng. Sư lại nói: trú tắc kim ô chiếu, dạ lai ngọc thỏ minh. Dịch là: ban ngày mặt trời chiếu, ban đêm mặt trăng xoay. Ngày thì có ánh sáng mặt trời chiếu rõ, đêm thì có ánh sáng mặt trăng tỏ rạng. Còn cảnh nào phổ thông và tự nhiên hơn nữa? Phật và thánh ví như mặt trời, phá tan bức màn vô minh đen tối, khiến cho vạn vật sinh nở tốt tươi. Như mặt trăng tỏa ánh sáng êm dịu thanh tịnh, làm mọi tâm hồn được mát mẻ dịu hiền. Nhờ có Phật và thánh ra đời mà chúng sinh hết mê mờ, tìm ra con đường đưa tới giác ngộ và giải thoát, thấy được hướng đi đến để tu tề trị bình, mở được pháp nhãn, làm sáng được cái đức sáng sẵn có nơi mình. Ví như vạn vật nhờ có mặt trời và mặt trăng mà được tỏ rạng. Hai câu thơ này đã cụ thể hóa hình ảnh của thực tại toàn diện, vừa hiện thực vừa siêu nhiên, không bằng suy luận khô khan mà bằng hình ảnh gợi cảm. Văn học thiền thường lấy thiên nhiên làm đối tượng, đằng sau những vật thể thiên nhiên như trăng nước, núi mây, cây cỏ, vân vân, các thiền sư thấy có một cái gì siêu nhiên linh động mà các ngài cảm thông được bằng trực giác tâm linh. Núi sông trăng nước không còn là những vật thể vô tri vô giác, mà là một nguồn sống mãnh liệt linh động vô biên, một dòng biến hóa liên tục. Muốn cảm thông được cái sức sống huyền diệu đó, các thiền sư phải bỏ những lề lối quan sát của giác quan mà nhìn thẳng vào thực tại, không còn thấy có ta, có người, có tâm, có vật, mà chỉ thấy tất cả là một, cùng chung một bản thể vô biên. Vạn vật chỉ là những hiện tượng vô thường, đủ duyên thì hiện, hết duyên thì tan. Chỉ có chân tâm Phật tánh mới là bất biến, vĩnh cửu. Với tinh thần đó, khi có người hỏi: như hà thị nhất pháp, thế nào là một pháp? Thiền sư Viên Chiếu đáp: bất kiến xuân sinh kim hạ trưởng, hữu phùng thu thục cặp đông tàn. Dịch là: chẳng thấy xuân sinh cùng hạ trưởng, theo liền thu chín với đông tàn. Bốn mùa nối tiếp nhau như một vòng tròn không đầu không cuối. Người ta biết có bốn mùa qua cây cối: mùa xuân thì đâm chồi nảy lộc, mùa hạ thì cao lớn xanh tươi, mùa thu thì chín vàng lá úa, và mùa đông thì lá rụng trơ cành. Nhưng sau đông tàn thì lại đến xuân sinh. Sức sống tiềm ẩn trong cây lại làm phát sinh những mầm non mạnh mẽ. Không có gì mất, không có gì tạo, chỉ là ẩn hoặc hiện, tùy theo thiếu duyên hay đủ duyên. Pháp hay đạo lý cũng thế, nó bất sinh bất diệt, trường tồn vĩnh cửu, bàn bạc khắp nơi, không đâu là không có. Nhưng muốn thấy nó thì phải có cặp mắt pháp, đôi tai pháp, nghĩa là cặp mắt thanh tịnh mới nhìn thấy chân tướng, đôi tai thanh tịnh mới nghe được diệu âm. Đó là đạo lý của thiền học, nguồn sống vĩnh cửu, vừa thiên nhiên vừa siêu nhiên, bất biến ứng vạn biến, thỏa mãn cho tất cả đòi hỏi khát vọng của nhân loại là chân, thiện, mỹ. Cũng với tinh thần thi sĩ ấy, thiền sư Viên Chiếu trả lời câu hỏi: kiến tính thành Phật là nghĩa thế nào? Bằng câu thơ sau đây: khu mộc phùng xuân hoa lãm phát, phong suy thiên lý phức thần hương. Dịch là: hơi xuân cây khéo hoa đua nở, gió thoảng hương thơm muôn dặm xa. Mùa xuân mang hơi ấm đến, nên cây héo trổ hoa, đưa hương thơm tràn lan theo gió tới mọi nơi xa xôi, thật là đẹp, thật là đầy hồn thơ và đạo vị. Phật tính nào ở đâu xa? Chỗ nào có hòa điệu, có mãn túc, có thanh tịnh, có giác ngộ, có giải thoát thì Phật tính hiển hiện, như cây khô gặp khí xuân nên được phục sinh, hoa lá nảy nở sau một mùa đông lạnh lẽo. Thiền sư Viên Chiếu đã thấy được cái nguồn sống hòa điệu của vũ trụ, đã hiểu được cái lý vạn vật đồng nhất thể, nên đạt được cái tâm không, thực hiện từ bi hỷ xả, không còn tính toán lợi hại, tâm hồn luôn luôn vô tư, không nhắm lợi dụng nhiễm ô. Khi có người hỏi: thanh thanh thúy trúc tận thị chân như, như hà thị chân như dụng, nghĩa là xanh xanh ngọn trúc chính là chân như, cái dụng của chân như là thế nào? Thiền sư đáp: tặng quân thiên lý viễn, tiếu bả nhất bình trà. Dịch là: tiễn anh muôn dặm đường xa, miệng cười dâng một bình trà tặng anh. Chân như là tuyệt đối vô tư, không tính toán lợi hại hơn thiệt, ví như tình bạn thiên liêng, trong khi chia tay mời bạn uống chén trà. Thể của chân như thì bình đẳng, thanh tịnh, rộng lớn vô biên, bao trùm vũ trụ. Tướng của chân như thì chân thật, bất biến. Còn dụng của chân như thì thanh cao, vô tư giải thoát. Chân như là thực tại tối cao, không thể dùng lời nói văn tự để diễn tả, không thể dùng lý trí mà luận bàn. Nên ở đây, thiền sư đành cụ thể hóa cái dụng của chân như bằng tình bạn thấm thiết đậm đà, thân mật mà vô tư. Chúng ta có thể nói, Viên Chiếu thiền sư là một nghệ sĩ tài ba, đã đưa văn học thiền đến một địa vị nghệ thuật thanh tao, nhẹ nhàng siêu thoát, biểu dương được cái tinh thần trà đạo của Đông Phương. Văn học thiền có đặc tính vắn tắt và khúc chiết, đề cao xuất thế thanh tịnh, vô vi, nhưng vẫn không quên nhập thế để cứu nước an dân. Tuy nhàm chán cảnh đời vô thường mà vẫn không yếm thế, nhìn dòng đời biến chuyển mà không tiêu cực. Trái lại, văn học thiền diễn tả một cách khéo léo sự vui sống, yêu đạo, chủ trương tích cực hoạt động để cứu đời, cảm thông với nguồn sống thiên nhiên, sự già chết vô thường không còn làm bận tâm nữa. Mãn Giác thiền sư đã chứng nghiệm được tinh thần thiền đó và để lại một bài kệ tuyệt vời thi viên tịch: xuân khứ bách hoa lạc, xuân đáo bách hoa khai, sự trục nhãn tiền quá, lão tùng đầu thượng lai, mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai. Dịch là: xuân đi trăm hoa rụng, xuân đến trăm hoa cười, trước mắt việc đi mãi, trên đầu già đến rồi, đừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua sân trước một cành mai. Đối với người thường thì vui khi hoa nở, buồn khi hoa tàn, sợ ngày tháng qua mau, e việc đời chảy mãi, lo tóc bạc trắng đầu, luôn luôn thấy cái ta khác với cảnh vật bên ngoài. Có ta, có người, có chủ thể, có đối tượng. Họ đứng ra ngoài vũ trụ, cách biệt với vạn vật, đối lập với thiên nhiên. Họ vui buồn lo sợ mà chẳng biết làm sao thoát ra khỏi dòng đời lôi cuốn. Ngược lại, thiền sư Mãn Giác có một cái nhìn khác hẳn. Xuân đến thì rồi xuân lại đi, hoa nở thì rồi hoa phải rụng. Đó là lẽ tự nhiên, có gì mà buồn mà lo. Theo thời gian trôi chảy, việc đời biến dịch, tóc đen sẽ thành trắng, người trẻ sẽ hóa già, luật vô thường diễn tiến không sai, chẳng có gì ngăn cản được, thì lo buồn nào có ích chi. Cỏ cây phải tuân theo luật thiên nhiên, xuân sinh, hạ trưởng, thu liễm, đông tàn. Con người phải chịu luật vô thường, sinh, lão, bệnh, tử. Sông núi trong vũ trụ phải tùy theo luật biến dịch, thành, trụ, hoại, không. Thuận theo luật trời, thiên lý, thì an vui. Nghịch lại luật trời, thì khổ não. Con người sinh ra trên trái đất, thì làm sao thoát khỏi những luật lệ thiên nhiên? Tuy vô hình, nhưng sự trói buộc thật chặt chẽ. Việc sống chết tuy là đại sự, nhưng nếu biết là không tránh được, thì cứ vui mà đón nhận. Cái gì phải đến thì cứ mặc cho nó đến, chẳng thèm bận lòng. Trong lúc còn sống thì cứ sống cho đầy đủ với đạo lý, không nghĩ gì đến quá khứ, không lo gì đến vị lai, chỉ biết có hiện tại. Như thế, như thế. Hiểu đạo, vui đạo, sống đạo, thấy đạo và đời là một. Nhất quán thiên nhiên thì một khoảnh khắc cũng là cả một vĩnh cửu vô thủy vô chung rồi. Sống với một đức tin mãnh liệt, tin tưởng ở cái khả năng thành Phật của mình, tin tưởng vào nguồn sống trường cửu đại đồng, sống nhậm vận, nội giới và ngoại giới đồng điệu, sống vui trong một bản thể chung cùng bao la rộng lớn, ngã pháp câu vong, nối tâm hồn cá nhân với thiên nhiên, tức nhân thiên hợp nhất. Vui với thiên nhiên và biết theo mệnh vận, tức lạc thiên tri mệnh. Đó mới thật là đúng nghĩa của sự sống. Và nếu đã sống được như vậy thì đâu còn sợ chết, vì cái chết đã bị tiêu diệt trong cái sống trường cửu rồi. Sống rồi chết, chết rồi lại sống. Xuân qua thì hoa rụng, nhưng sự sống vẫn tiềm tàng trong thân cây. Chúng ta hãy tưởng tượng một buổi sáng cuối đông, sắp bước sang xuân. Thiền sư Mãn Giác già nua nhưng còn khỏe, tinh thần còn sáng suốt, chống gậy trúc ra thăm vườn. Những cây mai trơ trụi khẳng khiu, cằn cỗi chịu đựng những làn gió rét. Thân cây xác xơ, không còn một chiếc lá, một bông hoa. Cây mai đã chết trong mùa đông giá lạnh rồi chăng? Thiền sư đến gần và thấy trên một cành mai đã nhú ra một chồi non xanh tươi. Sự sống đã xuất hiện, đem vui cho đời và báo tin một mùa xuân ấm áp sắp tới. Trước cảnh đổi thay của vạn vật, trước sự tuần hoàn của bốn mùa, thiền sư thấy lòng thanh thản, không vui cũng không buồn, mà trực nhận luật trời. Đông qua thì xuân tới, hoa rụng thì chồi đâm. Sự sống vẫn có ở khắp nơi, chân như vẫn thể hiện trong khắp chốn. Thiền sư đã đắc cái thường nhiên dĩ bất biến, ứng vạn biến, lúc nào cũng hiện diện, liên tục bản lai bất thứ, vì siêu thời gian và không gian. Thiền sư lặng lẽ để đạo vị ngấm vào tâm hồn, không nói năng suy luận, vì không thể dùng cái hữu hạn biến đổi để ứng dụng trung thực vào cái vô hạn bất biến thường nhiên được. Thường nhiên chính là cái thường tồn không biến đổi trong cái thiên nhiên biến đổi. Đó chính là thực tại tối cao vậy. Xem thế, đủ biết tâm thiền phong phú là nguồn thơ tự nhiên, là nguồn cảm hứng thanh tao, nối tâm cá nhân với điều lý vũ trụ, để vui với đạo, qua cảnh đẹp thiên nhiên, nhìn chân lý với mỹ cảm kinh nghiệm. Nhưng vui với đạo mà vẫn không quên đời, vẫn thắc mắc về vấn đề ý thức hệ dân tộc, cứu nhân độ thế. Mãn Giác Thiền Sư hẳn không quên lời vua Lý Nhân Tôn nói với ngài: Bậc chí nhân ra đời, tất phải lấy tế độ quần sinh làm nghĩa vụ. Không đức hạnh nào là không đủ, không công việc gì không tu sửa. Không những chỉ có sức định huệ, mà cũng có cả công chức dập tán dương nữa. Như thế là vua đòi ở các thiền sư Việt Nam phải đủ cả tri lẫn hành vậy. Để đáp lại sự đòi hỏi ấy, các thiền sư Việt Nam đã chứng tỏ có nhiều cơ hội giúp ích cho quốc gia và dân tộc. Khuôn Việt Thái Sư Ngô Chân Lưu giúp vua Đinh Tiên Hoàng và Lê Đại Hành trong việc sửa sang triều chính, trị quốc an dân. Pháp Sư Đỗ Thuận đã giúp vua Lê Đại Hành về ngoại giao và chính trị, đối đáp với sứ giả nhà Tống sang thăm dò tình hình nước ta, và còn trông coi tất cả văn thư của triều chính. Vạn Hạnh Thiền Sư giúp cho vua Lý Thái Tổ những ý kiến quý báu để kiến quốc và chống ngoại xâm. Để kết luận, chúng tôi có thể nói là văn học thiền Việt Nam được phát triển tột bậc dưới triều Lý, với những thiền sư đắc đạo đã để lại những bài thơ, bài kệ tuyệt vời, lời hay, ý đẹp, nội dung thanh cao. Các thiền sư tuy ở am thanh cảnh vắng, nhưng vẫn lo lắng cho dân tộc, nhân sinh quan của các ngài thật rộng rãi và tích cực. Quốc gia cường thịnh, quên mình vì đạo, đời đạo nhất quán. Còn vũ trụ quan của các ngài thì siêu thoát hồn nhiên. Vấn đề sống chết không còn là mối bận tâm, lo âu, nhờ một lòng tin tưởng vững chắc vào đạo lý. Biết rằng sống chết chỉ là sự ẩn hiện của thể tính, sống không tự ở đâu đến, mà chết không về đâu. Sống chết chỉ là sự lên xuống nhấp nhô của sóng nước. Tướng trạng có khác, nhưng cùng chung một bản thể chân như đồng nhất. Văn học thiền thật đã đem lại nhiều lợi ích cho đời. Muốn được hưởng những lợi ích đó, chúng ta hãy thay đổi lối sống tầm thường nhị nguyên tương đối, mà quay về với lối sống đạo lý, vượt lên trên những đối đãi, nương nhờ pháp nhãn tạng để có chánh kiến. Lần lần tâm được định, trí tuệ sáng suốt, nếm được thiền vị, an trụ trong sự giác ngộ và giải thoát, an nhiên tự tại, mỉm cười không nói, vì đạo bổn vô ngôn.